Bao nhiêu năm nay mình đã đua mà được gì? Mình đã thắng được cái gì? Và nếu mình có thắng đây, cái bằng này mình đem về đây, mình để đây, nó có lợi ích gì cho mình? Mình phải hỏi mình đã từng ở trong những cuộc đua đó chưa? Vì vậy cho nên á, mình mới thấy rằng Đức Phật dạy á, mình sống là mình phải vươn lên. Vươn lên có nghĩa là đừng bao giờ mình bỏ cuộc. Mình phải đua. Chữ đua đây không có là hơn thua, hơn tranh, nhưng mà ý nói rằng bất cứ cái hoàn cảnh nào nó xảy đến đó, nó cũng đều là một cái phương tiện để cho chúng ta quán chiếu rồi chúng ta sống. Có nhiều khi mình bệnh một chút, nhưng mình quán chiếu lại, thì nhờ có bệnh vậy đó cho nên mình mới có thì giờ mình bỏ bớt để mình tịnh dưỡng nè. Nếu không có bệnh thì mình không có biết tịnh dưỡng đâu, mình còn lo đủ thứ hết. Cho nên nhiều khi, có nhiều khi qua một cơn bệnh cái bắt đầu bán bớt tiệm, rồi bắt đầu bỏ bớt, bắt đầu tịnh dưỡng cũng tốt. Tại vì nhiều khi phải có một cái gì đó nó mới tỉnh thức mình, chứ không thôi mình nghĩ mình còn tốt lắm. Hồi đó, hồi chiều hôm qua Pháp Hòa có nói là hồi đó đó, những cái áo thun mà tay dài ở trong không bao giờ qua đụng vô. Tại vì sao? Lúc đó mình mới có hai mấy tuổi, mười mấy tuổi, mình còn khỏe lắm, mùa đông không ăn thua gì với mình hết á. Bây giờ bắt đầu biết lạnh, sợ lạnh, thí dụ vậy, cho bắt đầu mình lo mình giữ ấm. Khi mà mình có những cái trục trặc gì đó thì mình mới biết là mình có thơ gửi tới rồi đó. Đấy không? Quý vị nhớ là mỗi người mình á, khi bắt đầu những cái sợi tóc bạc mà có là mình còn nhận thơ rồi đó. Đấy không? Đến khi nào mình nhận một cái thơ cuối cùng, cái final, cái tối hậu thơ. Cho mình phải biết quay về, mình sống với cái phút giây hiện tại. Phút giây hiện tại là cái phút giây ngay bây giờ. Right here. Present moment. The present moment is a wonderful moment. Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Muốn nói ngày mai, ngày mốt nó chưa tới, còn quá khứ thì nó đã qua rồi. Phút giây hiện tại mình được ngồi đây, mình được ngồi đây là một hạnh phúc. Tại vì bây giờ có nhiều lúc người có người muốn tới mà tới không được, có thể là do kẹt tuyết, do lạnh quá, do xe không có đề được. Hôm nào mình ngủ được mình thấy mình hạnh phúc, hôm nào mình mất ngủ thì mình biết cái khổ của người mất ngủ. Mất ngủ nó khó chịu ghê lắm. Tại vì mình cứ nằm đó, mình lăn qua lộn lại, mình trằn trọc, mà mình thấy cái đêm nó dài lê thê. Mất ngủ rất là khó chịu. Dù không bệnh nhưng mà mất ngủ nó cũng làm mình mệt mỏi. Cho nên đêm nào mình mất ngủ thì mình lại nhớ rằng những đêm mình ngủ ngon lành. Khi nào mình khổ á thì mình phải thấy rằng có những người khổ hơn. Cho mình thấy như vậy để cái mình biết rằng cái hoàn cảnh khổ của mình chưa đến nỗi đâu. Có nhiều khi mình khổ nhưng mình may mắn á, mình cũng còn ở ngoài này nè. Thấy không? Về cái mặt vật chất không đến nỗi. Có nhiều người người ta khổ cả vật chất, khổ luôn cả tâm hồn. Còn mình bây giờ mình có khổ một chút tâm hồn, nhưng mà về cái mặt vật chất không đến nỗi. Mình khổ nhưng mình may mắn mình còn có được những người bạn. Trong đời này á, có được bạn, một người cũng được, hai người cũng được. Nhưng mà những người bạn đó là phải những người bạn chân tình. Quý vị thấy hai người này á, thật ra là người, một người ở và một người chủ. Nhưng mà chỉ trong có 4 ngày thôi, họ đã trở thành bạn. Họ có thể nói chuyện được với nhau, họ có thể cởi mở được cho nhau. Và quý vị biết khi cái cô này lớn lên, cậu này cũng lớn và phục hồi lại sức khỏe và trở thành một giám đốc. Và hai người đã yêu nhau và hai người đã đi đến hôn lễ. Cái câu chuyện ngắn thôi nhưng mà rất là hay. Nó cho mình một cái bài học là chúng ta phải vươn lên phút giây hiện tại, và chúng ta có được người bạn trong đời. Chứ ở trong chùa đó, mình đi chùa với nhau, mình có người bạn để mình chia sẻ những cái nỗi niềm, là mình biết rằng mình có hạnh phúc lớn. Mình có để mình chia sẻ được những cái nỗi lòng của mình, người bạn có thể khuyến khích cho mình. Cho nên ở trong đời mình sống, một trong những cái điều hạnh phúc của mình đó là chúng ta có được người bạn. Pháp Hòa đã từng gặp những em không có bạn, và mấy em này đã nói cho Pháp Hòa nghe rằng khi nào con buồn á, những cái tâm sự buồn á, con viết trong email rồi con mới gửi ở trong cái send đó, mà thiệt sự không ai đọc hết á. Cái mail đó con mở rồi con viết trong đó rồi con xếp trong đó thôi. Có một lần có một người trẻ nói với Pháp Hòa là tất cả những cái nỗi niềm của con ghi và con gửi trong cái mail đó. Và con nghĩ rằng mai mốt con già, trước khi con chết, con sẽ để lại cái password để cho người thân của con có thể vào đó đọc. Nhưng mà bây giờ không nói được. Quý vị thấy khổ không? Sống thì mình không có thể nói được, đợi tới chết mình mới cho người đó biết được những cái tâm tình của mình. Cho bây giờ mình có được một người thân để chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống, thì mình biết rằng đó là một hạnh phúc của mình. Hạnh phúc cũng có đâu xa hết á. Hạnh phúc nó ở ngay trong tầm tay của mình. Pháp Hòa có viết cái bài thơ mà Cội Bồ Đề, trong đó có hai câu: chiều nay dưới cội Bồ Đề, ở trong đó có một câu là lá về trên tay. Pháp Hòa không nhớ cái câu gì đó mà là lá về trên tay. Thì có một em gọi tới: thầy ơi, con đọc thơ, cái bài thơ đó của thầy, mà con muốn biết là tại sao thầy cùng một bài thơ mà có hai chỗ thầy nói khác nhau. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Rồi cái câu thứ hai là chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ, lá về trên tay. Pháp Hòa nói lá về trên tay là có nhiều khi cái hạnh phúc và cái hình ảnh đẹp là mình đang ngồi đây ngắm cảnh, tự nhiên một chiếc lá thu nó rớt xuống và mình, nó rớt trên bàn tay của mình thì đẹp quá rồi còn gì nữa. Có nhiều khi mình chỉ cần ngồi mình nhìn một chiếc lá thu rơi xuống, đẹp quá rồi còn gì nữa. Cho nên cái hình ảnh nó, cái chiếc lá nó rơi xuống là tự nhiên nó cho mình một cái bài thơ. Thì Pháp Hòa mới nói cái lá về trên tay đó, nhiều khi cái hạnh phúc rất là đơn sơ, chỉ cần có được đôi tay và cầm được chiếc lá là hạnh phúc. Và cũng có ý rằng những cái hạnh phúc đơn giản đó nó nằm ngay ở trong tầm tay của mình, mà đôi khi mình đâu có biết. Có nhiều khi mình ăn mà không có thưởng thức được mùi vị gì hết á, người ta gọi là gì biết không? Thực bất tri kỳ vị. Ăn mà không biết mùi hương của thức ăn, thực bất tri kỳ vị. Còn bây giờ mình ăn mình biết thưởng thức cái này nó ngon, là vì sao? Vì cái lưỡi mình nó còn làm việc tốt, hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng trong đời mà có được một người bạn để mình chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống của mình là một hạnh phúc. Cho nên vợ chồng không phải mình đến với nhau bằng cái tình, mà mình sống với nhau, mình tìm hiểu nhau để mình trở thành ra những người bạn đời với nhau. Tiếng Việt Nam gọi là bạn đời. Bạn đời là gì? Những người bạn ở trong đời của mình. Bạn mà có người bạn mà cũng có thể là tri kỷ, phải không? Tri là biết, kỷ cũng biết, biết mình gọi là tri kỷ. Tri kỷ là những người biết rất rõ về mình. Cho nên mới đầu mình gặp nhau, chào anh, tên gì đó, đó là mới gì, xã giao thôi. Xã giao tức là quen qua loa. Và mới gặp lần đầu gọi là sơ giao. Sơ giao là lần đầu gặp mặt. Bắt đầu kết thân với nhau, chơi với nhau lâu ngày rồi gì biết không? Thâm giao. Thâm giao là bắt đầu những người bạn lâu năm rồi. Và nói một cách rất là Việt Nam và thân thiện là gì? Bạn già. Nhớ cách đây một năm thì có một cái người bạn học chung với Pháp Hòa hồi nhỏ, thỉnh thoảng gặp nhau. Nhưng mà bây giờ nhìn tới nhìn lui thì những người bạn học chung ngày xưa bây giờ không còn mấy người ở đây, có những người đã dọn đi xa. Thì có một hôm anh tới chùa anh chơi, mà do anh vui quá sao không biết nữa, anh lại anh câu cổ Pháp Hòa, nói ông bạn già. Pháp Hòa mình nói à, mình già rồi đó. Tại vì sao? Tại vì bây giờ lâu năm rồi, mấy chục năm học chung từ hồi nhỏ, bây giờ lâu lâu còn được gặp nhau. Bạn già, người Việt Nam mình nói rất là thân. Bạn già, thăm giao. Mới đầu mình gặp giao, mình xã giao, mình sơ giao, phải không? À, rồi ở mình chơi với nhau lâu năm gọi là thăm giao. Cho một người bạn á, là cái người để chia sẻ. Cho bạn mà chỉ biết tới và bóc lột của mình thôi, thì bạn đó Phật gọi là gì biết không? Bạn đó là bạn như hoa. Bạn như hoa là khi nào hoa nó tươi thì mình chưng, hoa nó héo mình dục. Có những người bạn khi nào mình ta xài được, cái người ta tới với mình hết xài, người ta bỏ mình qua bên. Cho nên Phật nói là kết bạn gọi như vậy, gọi là kết bạn như hoa. Còn có những người họ đến với mình mà họ toan tính lắm. Họ so sánh những cái quà cáp, cái sự đối đãi ăn mặc nhà cửa với nhau đó, Phật gọi bạn đó là bạn như cân. Bỏ lên cái cân. Có nhiều khi người ta tặng cho mình một món quà, xong rồi cái mình để món quà đó, coi đó, hôm rồi nó sinh nhật, ta tặng cho nó có món quà 50 đồng, bữa nay ta phiên tao tặng ta 10 bạc. Bạn đó gọi bạn như cân. Phật nói trong kinh rất là hay, có 4 loại bạn. Bạn như hoa, bạn như cân. Có một loại bạn nữa gọi là bạn như núi. Quý vị có biết không, kết bạn như núi là sao? Bây giờ ở trên đỉnh núi á, thường nó có những cái châu báu. Mà cái con chim á, mà nó lên nó đậu ở trên cái đỉnh của cái núi đó đó, thì tự nhiên cái bộ lông đó đó, nó làm sao? Nó được sáng rực bởi cái châu báu ở trên cái đỉnh đó. Cũng như thế, có những người bạn mình tới gần, mình có thể học hỏi, mình có thể được chiếu sáng bởi những cái hay của những người bạn đó. Có một lần cách đây không lâu, Phó Hòa gặp một cái em sinh viên. Em mới nói, thầy ơi, con đi học chứ con gặp nhiều người ở đây, họ nổ lắm. Mà họ mạnh ai nấy nổ. Phải không? Thành thử ra, cái nhiều khi á, con cũng thử, con giả bộ con nổ. Họ biết con chứ, sinh viên nghèo làm gì. Và họ vẫn cười vậy, cái họ nổ lại, họ nổ hơn. À, thì mình sống á, có nhiều khi mình gần những cái người bạn á, để làm gì? Để mình ảnh hưởng những cái tốt. Cho nên Đức Ngài Quy Sơn á, thiền sư, Ngài cũng nói đó, mình gần những cái bậc thiện tri thức á, để làm gì? Để từng giây từng phút mình thanh lọc cái thấy cái nghe của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. Từng lúc mình nghe được những điều chưa bao giờ mình nghe. Cái hạng thứ tư là kết bạn như gì? Bạn như đất. Rất là vững. Người bạn đó rất là vững, có thể cho mình nương tựa. Người bạn đó có thể chấp nhận mình. Mình là ai thì người đó chơi với mình là như vậy. Có một người đã hỏi chứ, tại sao anh yêu cô này? Thì anh này mới nói, tại vì cô đó là cô đó thôi. Yêu em khi biết đó chỉ là em, không có cần gì hơn nữa. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Bài này nghe quen quá. Ai muốn biết thì kiếm bài này của Quang Dũng. Cái phút giây hiện tại mình nhìn lại, mình thấy mình có một người bạn, mình hạnh phúc. Cái phút giây hiện tại này mình nhìn lại, mình thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày mình đã từng nói lên lời cảm ơn. Mình biết cảm ơn. Có nhiều khi mỗi sáng mình thức dậy đó, mình đọc một câu thần chú đi. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đó là một câu thần chú cho mình. Tại vì có nhiều khi mình sống bao giờ không biết cảm ơn ai hết á. Có một câu chuyện mà nó cũng có tính cách nó nhắc nhở thôi. Thì có cái em này, người bình dân không có biết học gì hết, đi vô gặp một cái người học cao. Thì cái người học cao nạt nộ và có vẻ như khinh thường em lắm. Thì đang nói chuyện như vậy thì có người tới tặng cho một món quà. Thì cái vị này cũng tỉnh queo, không có nói gì hết. Thì sau đó cái vị này mới mắng cái em kia, cô có biết tôi có bao nhiêu bằng cấp không? Thì cái cô này nói, dạ con không biết, tôi không biết ông có bao nhiêu bằng cấp, tôi không có bằng cấp gì hết, nhưng mà tôi thấy ông không có cái bằng cấp là bằng cấp gì tôi không biết, tôi không cần biết ông học cái gì, nhưng mà ông không biết cảm ơn người ta là tôi không phục. Tại sao người ta mang quà tới cho ông không có nói một lời cảm ơn, ông quay mặt chỗ khác rồi ông để cho người ta đi trong cái sự mắc cỡ như vậy. Thì những cái câu chuyện nó nho nhỏ như vậy thì nó đều là một cái lời khai thị cho mình. Nó đôi khi mình giật mình, đôi khi mình giật mình. Quý vị đi ăn điểm sắm, đi ăn điểm sắm, vô trong điểm sắm mà người ta rót trà cho mình mà mình ngồi mình gõ gõ cái tay xuống vậy là biểu lộ sự cảm ơn. Hôm trước bà có kể cái tích tại sao mình đưa cái tay như vậy, cho nên mình biết cảm ơn. Hồi nãy mình tụng kinh á, tụng xong Pháp Hòa đọc đó, đệ tử chúng con nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con nhớ ơn sư trưởng giáo huấn. Ai nữa? Các vị tính thí đàn na. Đệ tử chúng con nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Mình phải nhớ ơn, tại vì khi mình có nhớ ơn mình sống nó mới đàng hoàng. Thí dụ bây giờ người ta cho mình tiền, khi mình nghèo thì mình biết rằng mình nhận cái tiền này mình phải sống cho đàng hoàng, vì cái tiền này người ta cực khổ lắm, người ta làm ra. Cho nên các em sinh viên mà đi ra nước ngoài đi du học á, thỉnh thoảng có dịp gặp á, Pháp Hòa hay nhắc lắm. Các em biết rằng các em được ra nước ngoài đi học á, đó là một may mắn lớn, và cha mẹ đã hy sinh rất là nhiều, cực khổ rất là nhiều để cho các em có tiền ra nước ngoài đi học. Đừng có bao giờ mà mình phí tiền như vậy, xài không có đúng, cha mẹ không có biết. Mình có thể gọi phone về mình nói con cần tiền, nhưng mà coi chừng mình làm như vậy, cha mẹ vì thương mình xài phí như vậy là mình có tội với cha mẹ. Chứ không có phí, phải biết, phải mang cái tấm lòng biết ơn. Mà mình sống mình biết ơn á, nó rất là hay. Hồi nhỏ mình đi học ở bên Việt Nam á, quý vị nhớ là mình học cái bài học không? Uống một bát nước nhớ người đào ao gì đó, ăn một quả đào nhớ người trồng trọt. Không biết có ai nhớ cái bài đó, hồi đó qua nhớ qua học vậy đó. Nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát bóng cây nhớ người trồng trọt. Ăn một đi đò nhớ người chèo chống. Ăn một con ốc nhớ người đi mò, sang đò nhớ người chèo chống. Nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Những cái bài học đó mình phải học, để rồi luôn luôn mình mang cái tâm niệm là mình biết ơn. Vì khi mình biết ơn mình mới đền ơn sống. Mình phải quân bình cuộc sống. Quân bình là sao? Mình balance nó lại. Người Mỹ họ cũng có cái pháp đó, phải quân bình. Sống đơn giản, sống hồn nhiên. Đơn giản là sao? Đơn giản là mình bình thường. Chuyện vì những có nhiều khi mình ăn mặc bình thường nó thoải mái hơn. Năm cái phương pháp sống an vui đó là gì? Mà mình có được á, là có được phút giây hiện tại, có được một tâm hồn thanh thản, đơn giản, hồn nhiên, có một người bạn trong đời, có sự quân bình cuộc sống và có sự biết ơn. Khi mà mình có sống được như vậy đó thì mình không có lãng phí, mình không có phí cuộc đời của mình. Có nhiều khi mình hỏi lại á, mình đã sống trong đời tới giờ phút này mình được cái gì? Trước khi mà bay qua đây á, chiều hôm thứ 6 đó, Pháp Hòa có nhận một cái phone của một cô gọi đến và cô nói rằng con thường hay nằm chiêm bao á, con thấy một người thân của con về. Bà con để ý nha, hôm nào mà con tu tập đàng hoàng, con có tụng kinh, trong cái tháng đó con có sự tu tập á, thì con thấy cái người thân đó rất là vui với con. Và hôm nào mà con không có đi lại, con không có hành trì miên mật á, con không có tu giỏi đó, thì con thấy cái người thân á, về có vẻ buồn bã, khổ sở lắm. Thì Pháp Hòa nói, mình mới mượn cái cơ hội đó, thì Pháp Hòa mới nói rằng có thể rằng cái người thân đó muốn nhắc nhở cho cô. Cô mới nói đúng rồi, con qua đây bây giờ là 30 năm rồi, con vật lộn với đời, con chạy đua đủ thứ hết. Rồi bây giờ con thấy cũng vậy thôi. Bây giờ mình chạy đi thì mình cũng cái nhà ăn nhiêu đó, cũng ở nhiêu đó, cũng vậy thôi, không có gì hơn hết á, phải không? Nhưng mà rồi cái mặt tâm linh của mình thì mình trống trải rất là lớn. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có quyền đi làm, không có phải. Mình vẫn phải vươn lên, nhưng mà mình phải vươn lên ở trong cái gì? Trong cái khả năng của mình. Và phải làm sao? Mình phải có quân bình cái cuộc sống của mình thì mới tốt. Cho nên Đức Phật á, quý vị thấy trong nhà chùa làm cái gì cũng hai bên, cái chuông, cái mỏ, bình bông, dĩa trái cây, lúc nào cũng cân xứng như vậy. Để làm gì? Để nói lên rằng chúng ta phải quân bình, chúng ta phải balance cái cuộc sống của mình. Mà cái này mà hơn cái kia, cái kia, cái ví dụ lo tu không, cũng lo chuyện cơm nước gia đình gì là không được rồi đó, phải không? Rồi cứ lo một mặt vật chất mà quên cũng không được, phải quân bình. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, tôi tu giờ ai muốn làm gì làm thì tôi không có để ý tới nữa, ai muốn cơm nước ăn sao ăn, tại tôi ăn chay. Mình ăn chay mà mình quên bổn phận của mình đối với nhà cũng không có được, phải quân bình cuộc sống. Cho nên Phật dạy mình sống trong đời á, mình biết cảm ơn, mình biết cảm ơn những cái sự có mặt của những người thân của mình. Cho bây giờ Pháp Hòa thấy là ở trên internet á, có rất nhiều những cái tài liệu. Mình cần bất cứ cái gì mình có thể lên trên đó mình search được hết á, thì biết rằng người ta đã nghĩ ra cái cách đó để người ta chế tác ra, nhưng mà nó vẫn có cái mặt của nó. Ăn thua mình biết dùng nó như thế nào. Mình cảm ơn nhưng mà mình phải dùng như thế nào để cho nó mang lợi ích. Bây giờ người ta đi giảng kinh á, nhiều khi người ta không cần mang tài liệu nữa, đem cái laptop mà. Vô đó có internet, ta bấm ta muốn kinh gì ta đưa lên. Quý vị biết ở bên Đài Loan á, có những chùa bây giờ á, không có còn in kinh sách nữa. Tới giờ tụng kinh là người ta mở hai cái screen ở bên hai bên chánh điện lên, và người ta đưa kinh lên ở trên cái bảng đó, và đại chúng nhìn lên tụng. Như vậy thì người ta save được rất là nhiều giấy, người ta không cần phải tốn hao những cái tài nguyên như cây cối để mà chế tác giấy nữa. Và những cái danh sách cầu an, cầu siêu, những cái đại lễ tụng hàng ngàn tên như vậy đó, quý vị biết người ta không có cần phải in ra giấy, người ta viết ra rồi, người ta cho nó chạy trên computer và nó hiện lên cái screen. Bây giờ người ta có mở, ta có bán những cái hình mà mình save vô đó, là cái slide nó cứ 5 phút hay 3 phút nó chạy đó. Bây giờ người ta không cần làm hình, ta thờ ở trên bàn thờ nhiều như vậy, ta xếp nó hết vô một cái memory stick, ta để bàn thờ cứ 3 phút nó nhảy qua người, 3 phút nó nhảy qua người, 3 phút nó nhảy qua người. Hay lắm. Thời đại máy móc. Thấy con thấy vậy nó cái đó là nó làm cho mình thấy rằng cái nghệ thuật thôi. Nhưng mà ở cái mặt nào thì mình vẫn phải giữ. Phải không? Mình giữ mình cứ phải làm, nhưng mà mình thấy rằng người ta đã, bây giờ cái thời đại người ta đã đi đến những cái chuyện rồi, nhưng mà mình biết cách mình dùng. Mình có thể dùng cái đó ở một cái mặt nào đó, một cái phương diện nào đó. Thì Hòa thấy rằng đưa cái danh sách lên như vậy cũng hay, khỏi cần phải in nhiều rồi lật mất công, phải không? Lên đó. Hay là người ta đưa kinh lên. Có một lần đó, có một thầy lên tụng kinh. Thầy nhìn xuống, thầy thấy Phật tử cái chùa đó không có một quyển kinh mà tụng ào ào. Thầy nói trời ơi, Phật tử này tu gắt củ kiểu, ai cũng thuộc kinh hết trơn. Tới hậu nhìn qua bên thấy chữ nó chạy lên kia, ai cũng ngó, bị ai cũng ngó lên tụng về. Nó trời, Phật tử thành tâm quá à, thuộc kinh lào lào mà ai cũng hướng về Phật tụng hết trơn. Họ đâu biết là hai bên hướng lên cái màn ảnh để đọc kinh. Cũng đó là một cái hình thức để người ta direct cái mind của mình, giúp cho mình. Thì hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng trong cái thời gian sáng hôm nay ngắn ngủi, chúng ta gặp nhau, thì Pháp Hòa muốn mỗi lần gặp thì chúng ta chia sẻ với nhau một chút gì đó. Thì vừa qua Pháp Hòa có biết được cái câu chuyện một cuộc đua giữa hai người bạn trẻ, và Pháp Hòa thấy câu chuyện rất là hay. Nó có thể giúp ích cho những cái người trẻ trong cái xã hội bây giờ, cũng như những cái người mà lỡ mình có những cái đau thương, mình đừng có give up. mình phải vươn lên. Trong quý vị có nhớ bài thơ không? Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Phải không? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc đời này nó biến chuyển vô cùng, phải không? Nhưng mà tâm mình bất biến là sao? Bất biến ở đây không có nghĩa là mình dửng dưng trước mọi cái hoàn cảnh, không. Thấy hết tất cả mọi hoàn cảnh đang xảy ra. Vì sao mình bất biến? Là bởi vì mình biết được cái lẽ thật. Chính mình thấy lẽ thật đó, cho nên mình tự mình thúc liễm, mình tự mình trở về với cái giây phút hiện tại mình đang sống. Mình đã bỏ ra 30 năm chạy đua theo cái gì đó, bây giờ mình hỏi lại mình được cái gì? Ta còn để lại gì không? Mình để lại cái gì? Rồi bây giờ mình thấy nè, khi mình nhìn các con của mình đó, nó lớn á, thì mình biết rằng á, mình mừng con mình lớn á, thì mình nhìn lại mình thì mình biết là mình sao? Mình cũng đã già. Và khi mình thấy con mình đã lớn, nó thành tựu, thì mình biết rằng mình đã già. Thì bây giờ mình chuẩn bị cái gì cho cái tuổi già của mình? Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ đó. Những cái lẽ thật như vậy không phải để mình buồn, để rồi mình khổ, để rồi mình sống bi quan. Không phải. Mà để cho chúng ta trở về, chúng ta sống thật hạnh phúc với những cái gì chúng ta đang có. Thì Pháp Hòa nhớ cái cậu mà, cái cậu thanh niên cục chân ở trong cái câu chuyện kể, cậu nói một câu như thế này: cũng nhờ tôi bị như vậy mà ba mẹ tôi mới tỉnh thức và sống hòa thuận lại với nhau. Hồi trước kia hai vợ chồng làm có tiền lắm, mạnh ông xài, mạnh bà xài. Nhưng mà khi ăn chơi đó, và khi con mình bị như vậy, thì cái ông này ông mới nói một câu như thế này: ngày xưa mạnh tôi chơi, mạnh tôi phá của, mạnh bà phá của, bởi vậy cho nên con mình nó mới ra được như nông nổi như thế này. Bà vợ hỏi: vậy bây giờ mình phải làm gì? Thì ông này mới nói: mình phải tu. Mình không tu làm sao con mình nó tu? Cái chữ tu của ổng không có nghĩa là gõ mõ đi chùa. Chữ tu đây có nghĩa là mình phải sống cho đàng hoàng trở lại. Thì bà này bà nói: tu gì kịp nữa, giờ này kịp nữa mà tu. Ông nói chỉ cần tôi với bà quyết tâm tu thì không có gì không kịp hết. Phải không? Mình tỉnh lúc nào mình tu giờ đó. Chứ hồi xưa có một cái người mà uống rượu say mà chạy vô chùa xin xuất gia, mà Phật vẫn cho xuất gia. Xỉn mà đi xuất gia, Phật vẫn cạo đầu cho đi tu. Người ta cự Phật quá chừng. Tôi nói: trời ơi, Phật làm chuyện gì kỳ quá, hết chuyện rồi, đi cạo đầu cho ông xỉn. Phật nói: cái ông này nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, không bao giờ biết khởi hai chữ xuất gia trong đầu, nhờ say mà phát tâm xuất gia. Thôi Như Lai khởi được cái ý, khởi cái tâm hai chữ xuất gia như vậy đó, Như Lai cạo đầu để gieo duyên. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, chờ Pháp Hòa mới độ cho mấy chú nhỏ nhỏ ham vô chùa tu và cho tu. Người ta hỏi: nó nhỏ quá, nó biết gì đâu, nó tu rồi thầy cho nó tu, mai mốt nó nghỉ tu làm sao? Pháp Hòa mới nói: một ngày nó còn ở trong chùa vẫn hơn một ngày nó ở đời. Bây giờ cái người đó họ vô chùa họ tu được một ngày, họ giảm khổ được một ngày, còn hơn họ không có một ngày an lạc. Quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên á, cánh cửa phương tiện của nhà chùa mở ra, của đạo Phật mở ra, để làm gì? Để tiếp độ vô lượng vô số những người bệnh tật. Chữ bệnh tật đem có nghĩa là thân bệnh, mà ở cái phương diện tâm bệnh. Chúng sanh cần cái đó, các vị Bồ Tát hiểu và cho cái thuốc đó. Nhưng mà biết tất cả các thuốc chỉ là phương tiện. Một khi người ta hết bệnh, ta đâu cần thuốc. Ta cần bệnh. Như có một bà bác đâu có bệnh gì đâu, nhưng mà nghe người ta bệnh là bác cũng bệnh theo. Bác hoàn toàn không có bệnh. Cho nên mấy người con của bác rất là sợ ai tới chơi với bác rồi nói tôi bệnh này bệnh kia, là rác chiều về là các người con mệt lắm. Con ơi con, má cũng đau chỗ này, má cũng bệnh chỗ này, mà bác không có bệnh. Nhưng mà chỉ cần ai tới thăm bác thôi, nói trời chị khỏe quá ha, tôi lúc này tôi đau lưng quá. Cái nó tôi cũng đau lưng, mà bình thường mình không nghe bác rên. Nhưng mà chỉ cần mỗi buổi sáng á, sáng nào bà cũng nói con cho má thuốc đi con, má bệnh quá. Má đâu có bệnh gì đâu uống thuốc. Thì mấy người con mới lấy viên multivitamin đó, đưa cho bà, cái bà nghĩ đây là viên thuốc, uống hết bệnh cái cả ngày đó bà tỉnh queo à. Không. Thật ở đây có nhiều khi á, cái viên thuốc bổ mà mượn đó, đó là gì, đó là một phương tiện. Tối nay mình học tiếp cái Đại Bi Sám Pháp, mình sẽ thấy lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cho con sớm được phương tiện khéo. Phải không? Thì ở đây cũng vậy. À, mỗi một cái ngày mình sống đó, là mình biết rằng đó, mình phải mở lòng mình ra để mình nhìn mọi người xung quanh mình. Hôm qua có một đạo hữu mới nói bây giờ làm sao cho con bớt chấp. Phải không? Giờ mình cứ quán đi, bao nhiêu năm nay á, mình chấp kia là mình chứa, phải không? Ừ. Rồi bây giờ mình hỏi là mình coi những ngày qua mình chứa nhiều rồi mình được cái gì, ngoài cái nặng nề, phải không? Nặng nề ở trong tâm, nặng nề ở trên gương mặt, nặng nề ở trên con mắt, và thậm chí nó rị cái miệng mình á, thường thường á, mình buồn cái người ta vẽ cái miệng buồn như vậy nè. Phải không? Tại sao vậy? Tại vì cái nhiều cái buồn đau nó rị xuống. Nó rỉ xuống cho nên cái diện mạo của mình nó không có cười nổi. Mà khi mình thả nó ra cái tự nhiên cái đó nó như cái lò xo, nó rã ra cái nó bật lên trở lại cái nó cười. Cái người có một người hỏi thầy, thầy tại sao mà mỗi lần ăn cơm xong no cái nó buồn ngủ à? Cái mà nó dễ hiểu lắm, tại vì cái sợi dây mà cái bao tử á, nó ăn thông với sợi dây thần kinh con mắt. Tại vì mỗi khi ăn no cái nó rỉ mắt xuống làm buồn ngủ. Không, cho nên cũng cái dấu đó thôi. Hễ mà mình cột nhiều hai bên, đúng không? Xoay qua bên trái cũng giận người bên trái, xoay qua bên phải giận người bên phải, cái hai cái đó nó cột mình xuống, nó rị cái đó xuống. À, còn bây giờ á mình mà buông qua bên cái không lẽ giờ nó chạy về nó kỳ lắm, phải không? Buông ra hết hai bên cái nó bật cái lò xo lên, cái dấu buồn đó nó bật lên nó làm cười. Ở Việt Nam mình ta muốn biểu, người ta biểu lộ cái logo, cái mẫu mà tới giờ hát cải lương á, nó vẽ hai cái hình, cái mặt cười, cái mặt khóc á, nhớ không? Hồi nhỏ mà mỗi lần mà thấy cái đó là tới giờ cải lương rồi đó nghe. À, ăn thua mình nhìn. Cũng cái tuồng đó mà vô đó, coi đó mà có người thích, có người không thích. Nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả chúng ta, kẻ thích, người không thích đều chạy theo cái gì? Cái huyễn hết. Không, cho nên kinh Viên Giác mới nói đó, mình đó, tri huyễn là mình tức ly, ly huyễn là tức giác. Người mà biết nó là huyễn thì liền lìa, mà đã lìa được nó là người giác. Mình cũng vậy thôi. Mình ôm một khối đó, rút cuộc mình nói trời, tự nhiên chuyện người ta rồi mình ôm nhiều để làm gì? Buồn khổ, phải không? Thành thử ra mình mới thấy rằng trong bao nhiêu ngày qua mình buồn khổ, mình ôm chặt, thì mình tự mình trói mình, tự mình cột mình, tự mình làm mình phiền muộn. Giờ mình thả được ra bớt, không phải dễ đâu. Cái này không phải lý thuyết, cái này phải có sự thực tập. Chứ đừng ở đấy gặp ai nói xả đi, xả đi, phải không? Kêu xả mà rốt cuộc rồi mình chỉ, mình cũng nguyên à. Cái người ta mới xây qua, người ta mới nói với mình đó, thì tại không phải của kim mà không chích vô anh thì sao anh biết đau, phải không? Kim mà chích vô mình thì mình mới biết đau. Cho nên nhiều khi mình kêu người ta xả vậy mà mình chưa biết là mình có xả được không đó. Cho nên bây giờ mình tập. Cho nên giáo pháp của Phật á, không phải nói không đâu. Mình phải đến, mình nếm, mình thực tập, mình mới thấy được cái màu nhiệm. Cho nên tại sao người ta kêu là pháp Phật cao siêu màu nhiệm? Màu nhiệm ở cái chỗ là mình thực hành rồi mình mới thấy được cái vi diệu của nó. Chứ còn nói không thì ai nói không được. Nói không thì cái đó nó dễ, nhưng mình thực hành được cái điều mà Phật dạy rồi an lạc của tự tâm mình nó toát ra thì người ta thấy trời ơi Phật pháp màu nhiệm quá, an lạc quá. Có nhiều người á, họ email cho Pháp Hòa mấy chục năm trường, không bao giờ đi chùa, không bao giờ nghe giảng. Bây giờ con nghe được Phật pháp rồi, con buông xả được những cái niềm đau nỗi khổ bao nhiêu năm qua, con nếm được cái an lạc, bây giờ con mới biết tại sao Phật pháp gọi là vi diệu. Họ email cho Pháp Hòa, họ gửi thư. Những người chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ nghe Phật pháp, nhưng mà khi cái khổ nó tận cùng rồi đó thì nó có cái khuynh hướng nó muốn đi lên, thì tìm, nó đi tìm. Có một cô, một cái bạn trẻ, đi tới nhà bạn chơi. Bạn nói chị ngồi chơi nghe, tôi mở cùng băng giảng chị nghe trong khi tôi đi lấy đồ. Thôi thôi làm ơn làm phước đừng có mở mấy ông thầy tôi nghe tôi mệt lắm. Mà nhất là có nhiều khi để cái băng giảng vô á, thì thầy thường hay niệm Nam Mô Bổn Sư á, phải không? Nghe có ba chữ Bổn Sư mà nghe không nổi. Nói trời ơi tôi nghe ổng rên cái tôi muốn chết. Có ba câu thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thường thường cái lệ của mình là trước khi giảng mình niệm á. Có nhiều người nghe không nổi đó nha. Giảng thì nghe được mà ba câu niệm nó nghe không nổi, pass qua. Bấm cho nó lẹ, cho nó qua ba cái câu đó để nghe giảng thôi. Thì quý vị thấy không, đâu phải dễ nghe. Cho nên trong năm cái điều khó của cái người, của con người mình là gì? Trong đó có gì? Nghe giáo pháp là khó. Nghe được thân người là khó nè. Được nghe đạo lý khó nè. Được gặp minh sư khó nè. Được gặp hảo đạo tràng khó nè. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, minh sư nan ngộ, hảo đạo tràng nan phùng. Được thân người khó, nghe lời lành khó, gặp minh sư khó, gặp được cái đạo tràng tốt khó. Bây giờ mình kiểm lại mình được không? Mình có được thân người, mình được nghe giáo pháp, mình được gặp minh sư, mình được gặp được đạo tràng tốt. Lần nào Pháp Hòa về, mỗi lần mà ăn cơm vui là một chú cũng tới ngồi gần đấy. Tụi con hạnh phúc quá, tụi con rất là hạnh phúc. Lần nào có thầy về rồi cũng được ngồi ăn cơm như thế này, hạnh phúc quá.
Hằng ngày trong cuộc sống, tất cả mọi cái buồn vui, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày, không ngoài cái sự nhận thức của mỗi chúng ta. Ví dụ mình nhìn một cái gì đó rồi mình nhận thức nó là đúng cái mình vui, mình nhận thức nó sai thì mình giận, mình nhận thức cái điều đó nó xấu thì mình lại hờn, vân vân. Nói chung là mừng giận, vui buồn, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày là nó tùy theo cái nhận thức của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ quý vị kiểm lại, có lần nào mình nhận thức mình giận người đó, sau đó mình phát hiện là mình bị lầm không? Có không? Rồi lầm rồi có can đảm xin lỗi không? Ít lắm, lờ lờ luôn rồi phải không? Nhưng rồi mình tự nói với mình á, là có dịp nào mình sẽ không như vậy. Nhưng mà rồi mình vẫn như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tu. Tu là gì? Tức là mình nhận cái đó sai nhưng mà mình vẫn không sửa. Rồi mình cứ để cho cái đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen của chúng ta thì cái đó gọi là nghiệp, chứ không có gì hết á. Mà nếu mà cái thói quen này nó dở thì lâu ngày nó thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình có cái tính ghen, rồi mình mà mở một cái cửa tiệm, rồi mình làm ăn trong đó, hay vợ mình làm thư ký ở chỗ đó, rồi ai vô nói chuyện vui vẻ, mà vợ mình thì nghĩ đơn giản là mình muốn tiệm làm ăn tốt thì mình phải vui vẻ hoạt bát cởi mở với khách hàng. Mình trong kia mình ngó ra cái bắt đầu mình ghen, do cái nhận thức của mình như vậy, phải không? Rồi bao mỗi một lần như vậy là thế nào, chiều về làm mệt cái xác, rồi về nhà thêm trận mệt tâm. Rồi cái 3 ngày 7 bữa không nhìn nhau, không nói nhau, cái bắt đầu mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ. Cái bắt đầu mình giả lả, mình làm quen, mình nói chuyện lại. Nhưng mà rồi cái đó nó cũng tái đi tái lại. Mình cũng chán cái cách sống này. Mà người chán nhất là ai? Là cái cô thư ký đó. Bị gì cổ cứ bị bình hoài mà cô, mình không thoát được. Thành thử cái đó là một nhận thức, là một cái nhận thức mà mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Mà thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không? Mình nghiệp dữ lắm, có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngực xưng danh nó tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây. Hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp. Chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nhe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói á, tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói. Nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây nó không, cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác. Tức là cái tâm mình nó không có ngay. Lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch đó gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào dù mình mai mình dời cửa mốt bây giờ mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn. Nghĩa là dời nhà. Chứ không phải là dời gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được. Mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có bốn cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức. Đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu Ngài cũng chẳng nói, I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình. Rồi cái mình nghe cái kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi, tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng coi có chữ nào câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không, mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tầm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi, cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện Ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông, rồi chùa lượm vô nuôi, cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là Ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si. Mà biểu tượng qua ba anh Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh. gọi là ngủ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập. Cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn. Đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó. Nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai. Cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá, mình mới nói mày chắc cốt tề thiên. Là mình lấy cái tựa, cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu. Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó nhưng mà cũng còn biết tu. Tham cũng còn nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi tôi còn tham sân si lắm, khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn á, nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu. Tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nói tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội. Chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đỡ. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền. Mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ. Bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xe không chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu, Nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức, gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt, mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn mình Hoa, mắt nhìn cái Hoa bữa nay cấm đẹp, nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cấm xấu hơn kỳ rồi ổng qua, khiều bà kế bên nữa, Hoa cấm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chị không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái, tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy, cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone, rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy, rồi mỗi khi cái gì nó tới cho mình biết điểm tên đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cấm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cấm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà Năm nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe, bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình với cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói á, tụng kinh như con vẹt tụng chi cả, cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu. Cứ nghe người ta nói vậy cái nói y vậy đó, cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mình ta có trí, người ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng. Muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Giờ cái bà đó, bà nói bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thấy mồ kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa. Không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm. cái này cái kia, cái khái cái quấy đó, đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua đó. Này hơn kia, kia thua nọ đó. Rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chị có bao giờ làm không? Ui làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn sáu thứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 = 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh, hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh hay nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ khí đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu học, từ cái phàm phu. Đó là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đau khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền. Người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân thì thấy thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời ơi trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Hay là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu làm ta nghĩ gì? Thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này, đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không?
Có.
Cái rớt này có từng rớt rồi mà gặp người phàm phu là dục rồi đó. tại vì nó mẻ nè. Các ông phụ mà đem dục á là tại sao phải không? Để á thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc uổng. Đấy là cái suy nghĩ của hầm phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn người, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á, cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để thì nó kỳ quá, mà đem dục nó đi thì uổng, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà hữu học, ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để chưng, tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự, còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo, nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy muốn dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục, mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người người ta có tu, tao thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mà mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba, đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút, để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả có 1 đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô trạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này trạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc. Ai hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy, nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời mình thấy nó làm ngon, thiệt là ngon, mà có bao giờ mình ăn đâu. Cái mình tưởng tượng, chà chắc ngon lắm ha. Mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái, chưa taste, chưa gì hết á, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc, vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ, tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại, cô kia mắt 2 mí nó lắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh. Không, rồi nó đem nó so sánh cái này với kia gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh. Thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh, còn hồi lúc chưa thấy là so sánh. So sánh gọi là đối chất, nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè, mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi, cái này thì giống chè Khoái Môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì chứ mình nói. Cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt 2 cái này, vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luân. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là hai cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn. Mà chữ kiêu nó khác với chữ mạng. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có. Còn mạng á là mình những cái gì mình chưa có, gọi là mạng. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi. Không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên rồi nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khá hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau một thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ. Mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội, bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị thầy bây giờ sống bằng kinh nghiệm, đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ ví dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường. Tại vì các vị này đã trải qua hết rồi. Buồn, vui, thương, ghét, hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc La Hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó, như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, Phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở tri. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá, mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho, mà sau lúc kho ra rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mà không làm. Giờ muốn biết làm sao không, không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. Thì á, mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ một chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi, rồi là mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở, sở tri. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người, bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm sống. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, gọi là nhận thức của hữu học, rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán, và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật. Đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau, còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li, nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm ngày Hoàng Nhất á, ngày ăn cơm với một ông tướng, thì ngày ăn cũng kẻ muối nó mặn, rồi ngày uống nước cái thì ông tướng mới nói: hòa thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó, mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hớn. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc. Tu là mình chuyển ha. Xưa nay mình có cái nhìn phàm phu rồi, thôi bây giờ mình hướng một chút nữa, để mỗi ngày mình có một cái sự thăng tiến cao đẹp. A Di Đà Phật.
Thầy vỗ đầu
cái
đứng
đây. Vỗ đầu hay gì? Quý vị biết cháu nó lên nói gì không? Thầy vỗ đầu đi. Pháp Hòa nói: con muốn thầy vỗ đầu hay vuốt đầu? Cái nó nhớ sực lại: vuốt đầu. Rồi, thank you. Cảm ơn con.